This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lam từ miền Nam California, Minh Dung và Như Tuyền ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộc Lam xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Minh Dung. Thưa quý thính giả và quý anh chị, trong lúc mà trận cuồng phong ở Joaquin tăng cường độ lên thành bão cấp 3 và trên đường thổi vào quần đảo Bahamas, thì miền Nam California vẫn rất là khô hạn. Không có một giọt mưa nào và từ giờ đến tháng thứ hai tuần sau thì vẫn là khô. Ngày hôm nay cao nhất là 83, thấp nhất 65. Ngày mai thì cao nhất là 80, thấp nhất 64. Cái ngày có lẽ được xem là mát nhất là ngày Chủ nhật với cái nhiệt độ là 70. Và trời có lẽ là sẽ có rất là nhiều mây thay vì là nắng. Không biết tại Dallas phố thì như thế nào thưa Minh Dung?
Dạ vâng, Minh Dung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Tại Dallas hiện giờ bên ngoài đang là 76 độ và bầu trời có rất là nhiều mây. Tuy nhiên trong ngày hôm nay dự báo sẽ không có mưa và liên tục từ đây cho đến cuối tuần cũng vậy, cũng sẽ khô ráo và không có mưa. Trong ngày hôm nay cao nhất là 89, thấp nhất là 60. Bước sang ngày mai cho đến cuối tuần thì nhiệt độ có giảm đôi chút. Với nhiệt độ cao nhất là chỉ vào 82 và thấp nhất chỉ có 56 độ mà thôi. Mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì ngày hôm nay trời rất là đẹp, không có mưa kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Nhiệt độ bây giờ cũng chỉ có 77 độ, cao nhất trong ngày lên được khoảng 88 và tối mai xuống thấp vào khoảng 65. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn, cao chỉ có 83 và thấp là 62 và kéo dài cho đến cuối tuần. Đó là thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, quân đội Pakistan loan báo là các chiến đấu cơ của họ đã oanh kích vào những cái địa điểm bị tình nghi là nơi trú ẩn của các phần tử hiếu chiến nằm gần biên giới Afghanistan sáng hôm nay và hạ sát ít nhất 25 phần tử khủng bố. Một thông báo chính thức nói rằng các cuộc không kích đã xảy ra tại khu vực Dastakhel ở miền bắc của Waziristan, nơi được xem là cứ điểm các phần tử chủ chiến liên kết với phe Taliban ở Pakistan và mạng lưới Haqqani thường mở những cuộc tấn công đẫm máu ở Afghanistan. Thủ tướng Nawaz Sharif trong phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ngày hôm qua lập lại quyết tâm của Pakistan truy quét những phần tử khủng bố trên lãnh thổ của họ. Ông nói rằng cuộc hành quân Jihad chống các phần tử hiếu chiến đang diễn ra tại miền bắc Waziristan và những nơi khác ở Pakistan sẽ tiếp tục cho đến khi nào đạt được mục đích. Chiến dịch do quân đội lãnh đạo được phát động vào tháng 6 năm 2014. Các giới chức thẩm quyền nói rằng cho đến nay thì chiến dịch này đã tiêu diệt 3.500 phần tử hiếu chiến, trong đó có nhiều phần tử từ nước ngoài vào. Gần 400 binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến dịch này. Theo lời các giới chức Pakistan, thì cuộc hành quân này đã giúp giảm đến 70% các cuộc tấn công khủng bố trên khắp Pakistan. Giới hữu trách ở nước láng giềng Afghanistan nói rằng các phần tử hiếu chiến chạy tránh cuộc hành quân ở Waziristan đã nhập vào phe Taliban bên biên giới Afghanistan, gia tăng bạo động ở đây. Trở lại với Minh Nhung.
Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên Palestine được công nhận là quan sát viên, không phải là thành viên của tổ chức thế giới này. Nhưng trong tháng trước, Palestine đã được ban cho quyền được trao cờ cùng với các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Palestine hôm qua đã tham dự lễ thượng kỳ tại Vườn Hồng Liên Hiệp Quốc. Ông nói rằng vào thời điểm lịch sử này, trong bước tiến của người Palestine về phía tự do và độc lập, ông nói với người dân của ông sống tại bất cứ nơi nào hãy giương cao ngọn cờ Palestine vì đây là biểu tượng của người Palestine. Lễ thượng kỳ diễn ra một ít lâu sau khi Tổng thống đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong bài diễn văn này, ông biện minh cho quyền của người Palestine được có quốc gia của riêng mình. Tuy nhiên, Palestine, người dân không mấy phấn khởi trước những phát biểu của Tổng thống. Một cư dân ở Ramallah cho rằng tất cả đều là luận điệu cũ mà ông đã biết và ông không nghĩ là bài diễn văn này sẽ giải quyết vấn đề của người dân Palestine. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, trong khi đó thì tại tình hình chiến sự bên Syria thì ngày hôm nay, theo những nguồn tin đáng tin cậy bên Lebanon thì đã có hàng trăm những quân nhân thuộc lực lượng của chính phủ Iran đã tới Syria để trợ giúp với quân đội của chính phủ Assad mở những cuộc tấn công chống lại nhóm đối lập trên mặt đất. Trong khi đó thì trên không, máy bay của Nga đã tấn công một số các mục tiêu ở tại hai thành phố Homs và một thành phố nữa ở phía đông của Syria. Nơi đây thì có những thành phần đối lập do chính cơ quan CIA của Hoa Kỳ đã huấn luyện. Và phía bên Hoa Kỳ thì đã có những lời phản đối từ các vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa cho rằng Nga đã cố tình tấn công vào những lực lượng này, mặc dù biết rằng những lực lượng này được sự yểm trợ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Nga cũng dự định có những cuộc họp giữa các vị tư lệnh ở trên vùng để tránh đi những cuộc đụng độ trên không khi mà cả hai quốc gia đều có mặt ở trong không phận Syria chống lại nhà nước Hồi giáo, tức là nhóm IS. Nhưng mà thực sự ra ngày hôm nay thì Nga vẫn chưa tấn công vào mục tiêu nào của IS mà chỉ nhắm vào một số các lực lượng đối lập của ông Assad mà thôi. Và như vậy thì sẽ làm cho tình hình ở Syria, cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 4 năm, càng ngày càng thêm rắc rối và khó mà có thể giải quyết nếu mà không có sự đồng ý của tất cả những cường quốc Tây Phương. Mà bây giờ cả hai cường quốc này đều có mặt tại mặt trận này. Trở lại với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, trở lại với tình hình di dân, thì Hy Lạp đã dùng một địa điểm tranh tài Olympic không còn sử dụng để làm nơi tạm trú cho 400 di dân đã cấm lều ở quảng trường Victoria ở Athens. Quyết định này được loan báo ngày hôm nay, chỉ một ngày sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tại một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Âu Châu với sự sáng tạo, trắc ẩn và dũng cảm. Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cho rằng việc đạt được sự đồng thuận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng di dân đã gặp khó khăn vì những quan điểm trái ngược nhau về vấn đề nên dành những quyền nào cho những người đang tìm cách để được tái định cư ở Âu Châu. 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới cùng với các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đã cam kết 1.800 triệu đô la cho các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc đang giúp đỡ cho người tị nạn. Nhật Bản loan báo sẽ đóng góp 810 triệu đô la. Nhưng Ngoại trưởng Đức là ông Frank-Walter Steinmeier thì nói rằng cộng đồng quốc tế có thể làm nhiều hơn nữa. Một số nước Âu Châu lúc đầu mở cửa biên giới cho người di dân giờ đây đã phải đóng cửa biên giới hoặc áp dụng lại những luật lệ về visa và kiểm soát những người xin tị nạn. Hungary đã dựng hàng rào kẽm gai dọc theo biên giới giáp tranh với Serbia. Các đại biểu tham dự hội nghị của Liên đoàn Nghiệp đoàn Âu Châu tại Paris đã lên án những chính phủ không chịu hợp tác đầy đủ trong việc tái định cư người tị nạn. Các đại biểu này nói rằng cần phải nghiêm cấm điều mà họ gọi là tạo chướng ngại và bế quan tỏa cản. Trở lại với Minh Như.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến châu Á cho biết là Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ cho những người tị nạn chiến tranh đến từ Syria và Iraq. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày thứ Ba, 29 tháng 9 cho biết là quốc gia này sẽ chi ra 1.56 tỷ Mỹ Kim nhằm để giúp đỡ cho những người tị nạn chiến tranh đến từ Syria và Iraq, cũng như là sẽ khôi phục lại tình trạng hòa bình tại Trung Đông lẫn Phi Châu. Tuyên bố nêu trên được Thủ tướng Nhật Bản đưa ra trong phiên họp lần thứ 70 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo đó, thì số tiền viện trợ dành cho người tị nạn trong năm nay sẽ đứng ở mức là 810 triệu Mỹ Kim, tức là cao hơn gấp 3 lần so với năm ngoái. Số tiền còn lại sẽ được dùng để phục vụ cho những nỗ lực xây dựng hòa bình ở các quốc gia Trung Đông và Châu Phi. Kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu nổ ra vào năm 2011, thì đã có hơn 4 triệu người Syria quyết định bỏ xứ ra đi và trước tiên đó là sang tị nạn tại các quốc gia láng giềng như là Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Jordan. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì nhiều người Syria đã chuyển hướng để mà sang tị nạn ở châu Âu. Nhưng mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, biết sang tình hình ở bên Afghanistan thì ngày hôm nay các lực lượng của quân đội chính phủ với sự yểm trợ của không quân Hoa Kỳ và lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã chiếm lại hầu hết những phần đất của thành phố Kunduz ở phía bắc của Afghan sau khi đã bị rơi vào tay của phiến quân Taliban 3 ngày trước đây. Và theo lời của Bộ Quốc phòng Afghan cho biết rằng 150 chiến binh của Taliban đã bị giết chết và 90 người đã bị thương trong cuộc phản công để chiếm lại thành phố này. Về phía Afghanistan thì ít nhất là có 30 thường dân cũng đã bị tử thương khi mình bị kẹt giữa hai lần đạn và cũng có hơn 300 người đã bị thương được chữa trị ở tại các bệnh viện ở trong vùng. Phát ngôn viên của khối NATO cho biết rằng lực lượng Hoa Kỳ gồm có một số các quân nhân của lực lượng đặc biệt, đa số thì đều là những cố vấn của các lực lượng Afghan đã được tăng cường tiếp viện để phản công chiếm lại thành phố Kunduz này. Tuy rằng đây cũng là một trong những thành phố lần đầu tiên đã bị rơi vào tay quân Taliban, mặc dù chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng mà đó cũng là chứng tỏ rằng có thể là một sự thất thế cho tân tổng thống Ashraf Ghani. Ông này thì mới cầm quyền được hơn một năm và đang cố gắng củng cố việc an ninh nội địa sau khi các lực lượng NATO và Hoa Kỳ đã rút gần hết. Hiện tại Hoa Kỳ chỉ còn độ khoảng hơn 9.000 quân ở đây cùng vài trăm quân của NATO mà thôi. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Chào các cư dân Arlington và các vùng lân cận. Văn phòng cảnh sát Arlington xin mời toàn thể quý vị tham dự buổi du ngoạn ban đêm National Night Out vào thứ ba ngày 6 tháng 10. Mỗi năm, dân chúng khắp vùng sẽ thắp sáng đèn trước cửa và làm những bữa tiệc nho nhỏ, nấu ăn ngoài trời trong khu vực mình ở. Có cả trò chơi rất thú vị. Chúng ta muốn những người hàng xóm trở nên thân thiện với nhau hơn và cùng chia sẻ tin tức cần thiết để ngăn ngừa tội ác và trộm cướp. Đêm du ngoạn National Night Out là lúc chúng ta sát cánh bên nhau trong một làng xóm yên bình. Hãy bước ra khỏi nhà cùng chung vui với National Night Out tại những bữa tiệc nhỏ trong khu vực hàng xóm của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website arlingtonpd.org. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 10.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road. 76015 góc đường Mayfield và Medlock 817-465-5746 817-465-5746 Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibao.news.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có 150 đô mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Thơm mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Thơm mì là 214-228-3999, 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có 150 đô. Thơm mì trân trọng kính mời.
Thu Vàng là chủ đề của đại nhạc hội và tiệc tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton được diễn ra tối thứ bảy ngày 17 tháng 10 lúc 7 giờ tối, nhằm gây quỹ cho giáo xứ Thánh Tâm với sự tham gia của các ca sĩ Đa Nguyên, Minh Tuyết, Sĩ Đan, Như Loan, Hồ Đắc Tâm, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Quỳnh, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Kính mời quý vị đến ủng hộ. Giá vé 750 đồng một bàn, gồm 7 món ăn. Bàn VIP 1.000 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi Hà Trần 972-679-8723 hoặc Long Trần 469-682-7611. Chương trình có phần bán vé số và bốc thăm trúng 5 giải thưởng. Giải nhất một xe Toyota Camry 2015. Giáo xứ Thánh Tâm Carrollton xin trân trọng kính mời.
Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với showroom của Lexor, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920.
Khi chúng tôi quyết định mua ghế spa, những cái yếu tố mà chúng tôi cần phải suy nghĩ đến là giá cả, chất lượng, cái customer service. Cả ba cái yếu tố đó công ty Lexor đều có đủ, bởi vậy chúng tôi đã quyết định mua ghế của Lexor.
214-575-3920, 214-575-3920. Lexor xin trân trọng kính mời.
À, có điện thoại mới à nghe. Chú cha, điện thoại nhìn xịn quá vậy.
Tôi mua luôn điện thoại mới tại tiệm T-Mobile trong khu Cali Saigon Mall đó. Chỗ này các em service tốt lắm, giá cả lại vừa phải.
Tôi cũng biết chỗ này sửa phone rất là hay.
T-Mobile tọa lạc tại khu Cali Saigon Mall.
Chuyên mua bán sửa tất cả các loại cell phone, thay màn hình, unlock tất cả các loại phone.
Tất cả các dịch vụ sửa chữa được thực hiện ngay và bảo hành trong 30 ngày.
Luôn có các mẫu smartphone mới như là iPhone, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note và nhiều loại điện thoại qua sử dụng.
Chúng tôi có rất nhiều phụ kiện chính hãng, phong phú, giá cả hợp lý, uy tín bảo hành theo hãng. Mọi chi tiết xin liên lạc T-Mobile khu Cali Saigon Mall 972-530-9600, 972-530-9600.
Pro Nail Supply, Pro Nail Supply.
Đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận
đó anh.
Pro Nail Supply có gì đặc biệt hả em?
Pro Nail Supply là tổng đại lý của OBI, Creative, Pro Spa, Maxell German, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Đến với Pro Nail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp nổi tiếng của hãng Pro Spa với hệ thống Pilot Sunny Jet làm tại Hoa Kỳ, vừa bền, vừa an toàn và không đâu sánh bằng.
Pro Nail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland. Điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pro Nail Supply kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Bồng Lan trình bày. Xin mời Bồng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa được bệnh viện Mayo Clinic ở Rochester thuộc tiểu bang Minnesota cho xuất viện sau khi đã được khám chữa mà văn phòng cho rằng là khám tổng quát định kỳ. Phương Nguyên, giải Nobel Hòa Bình, đã rời bệnh viện hôm thứ Tư và sau đó ngài đã đến gặp gỡ với các đại diện của cộng đồng người Tây Tạng ở Minnesota tại một trung tâm dân sự ở Rochester. Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng 80 tuổi hồi đầu tuần này đã phải bãi bỏ kế hoạch đi thăm Hoa Kỳ vào tháng 10 theo lời khuyên của các bác sĩ rằng ngài nên nghỉ ngơi vài tuần lễ. Văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma lẫn bệnh viện Mayo Clinic không cho biết thêm bất cứ chi tiết nào về sức khỏe của ngài. Trung Cộng đã cai trị Tây Tạng bằng nắm đấm sắt kể từ khi quân đội Bắc Kinh chiếm khu vực này vào năm 1950. Bắc Kinh xem Đức Đạt Lai Lạt Ma sống lưu vong ở Ấn Độ từ năm 1959 là một phần tử đòi ly khai nguy hiểm, muốn đòi độc lập cho Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này và thường hô hào đòi quyền tự trị nhiều hơn cho Tây Tạng trong một nước Trung Quốc thông qua đối thoại với Bắc Kinh. Xin trở lại với Minh Nhung.
Thưa quý thính giả, trận cuồng phong Tracking tăng cường độ lên thành bão cấp 3 trên đường thổi vào quần đảo Bahama. Cơ quan khí tượng quốc gia của Mỹ ở Miami tối thứ Tư cho hay sức gió của bão Tracking tăng lên tốc độ khoảng là 185 km một giờ. Cơ quan khí tượng nói rằng bão có thể chuyển sang hướng Tây Bắc sau khi thổi qua vùng Trung và Tây Bắc Bahama và sẽ hướng vào các tiểu bang dọc theo bờ Đại Tây Dương ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cảnh báo cuồng phong được ban hành tại đảo Grand Bahama và New Providence, nơi hai đảo có nhiều cư dân tập trung. Các chuyên gia của cơ quan khí tượng quốc gia ở Miami dự báo bão sẽ thổi qua quần đảo Bahama vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Và dự báo xa hơn nói rằng bão sẽ thổi đến bờ biển của Mỹ vào khoảng Chủ nhật. Đường đi của bão Tracking sau khi thổi qua Bahama khó đoán được, nhưng ít nhất một máy điện toán tính ra cơn bão này sẽ đi thẳng vào vịnh Chesapeake của bang Virginia và bang Maryland vào Chủ nhật và thứ Hai với cường độ bão cấp 2. Đây là dự báo thời tiết đáng lo ngại cho các thành phố trong khu vực Washington, Philadelphia, Baltimore. Một khả năng khác là bão đi ra biển không thổi vào bờ. Ngoài ra, một cơn áp thấp bao trùm miền đông nước Mỹ được dự đoán trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu với vài cm nước mưa sẽ đổ xuống. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Oregon cho biết rằng theo sau hai tiểu bang Washington và Colorado, thì ngày hôm nay tiểu bang Oregon đã cho phép những cư dân của tiểu bang này trên 21 tuổi có thể được mua đến vào khoảng 1/4 ounce, tức là vào khoảng 7 gram cần sa để có thể sử dụng. Cũng như là ngay sau khi lập tức lệnh này được ban ra thì đã có 200 cơ sở bán những loại cần sa này đã mở cửa ngay ngày hôm nay. Những người ủng hộ đạo luật này thì cho biết là họ hy vọng là sẽ giảm bớt đi việc sử dụng cần sa ở tại những chợ đen rất là mắc tiền và trốn thuế. Trong khi đó, những người chống đối thì cho rằng sự việc này chỉ khiến cho mọi người càng sử dụng ma túy nhiều hơn và có thể những trẻ em cũng có thể bắt đầu tập tành sử dụng một khi mà cần sa đã được bán một cách tự do như vậy. Và một số các thành phố khác bây giờ thì cũng dự định là như vậy, nhưng mà riêng ở Texas thì chắc chắn là chuyện này còn lâu mới có thể xảy ra. Texas là một tiểu bang rất là bảo thủ về tất cả mọi vấn đề. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Mộng Lan, chào Minh Nhung và chào Như Tuyền. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng với anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú.
Và chương trình này được bảo trợ bởi...
Và Như Tuyền cũng mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình vào những ngày tiếp theo.